Đế Bá, chương 407, Sư Hống Môn, góc truyện audio.com, cho nên nói phải đọc nhiều sách, đọc sách nhiều sẽ biết được nhiều hơn. Lý Thất Giả cười nhẹ nhàng nói, bất quá hiện tại ngươi phải thề rồi, chuyện nơi đây ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm người thân nhất của ngươi, đây là địa mạch của Trì Gia, cũng là gốc rễ của Trì Gia ngươi. Trì Tiểu Đao không khỏi vì thế mà chấn động, nơi này là chỗ khởi nguyên của Trì Gia hắn, cuối cùng ở dưới chủ trương của Lý Thất Giả, Trì Tiểu Đao vẫn là lấy chân mệnh của mình phát thệ, bảo vệ bí mật kim quy địa mạch. Ta thật có thể cải mệnh sao? Sau khi phát thệ, Trì Tiểu Đao cũng không khỏi hỏi lại lần nữa. Lý Thất Giả cười cười, nói, nếu như ngươi có thể tin tưởng ta, đó tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta cần có thời gian, cũng cần đại lượng dược liệu, chỉ cần hết thảy đều chuẩn bị xong, cải mệnh cũng không khó. Tốt, chúng ta trở về, ngươi theo ta hồi tông môn đi, ngươi muốn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi. Trì Tiểu Đao lập tức nói, lúc này hắn không tin Lý Thất Giả đều có chút khó khăn, huống chi thật sự là hắn khát vọng giải quyết vấn đề của mình. Lý Thất Giả cười cười, gật đầu đồng ý. Trì Tiểu Đao xuất thân từ Trì Gia, mà Trì Gia chấp trưởng Sư Hống Môn, mà Sư Hống quản hạt Sư Hống Quốc. Trên thực tế trước đó Sư Hống Môn không được gọi là Sư Hống Môn, Cương Quốc chấp trưởng cũng không gọi là Sư Hống Quốc. Ở trước đây thật lâu, Trì Gia đã từng là một cái thế gia cổ xưa mà cường đại, từng thống trị một cái cương quốc rộng lớn, đáng tiếc sau đó lại xuống dốc rồi. Truyền tới thời điểm nhất đại huyền tổ kia của Trì Tiểu Đao, ngay cả tiểu quốc của Trì Gia cũng bấp bênh. Đến thời gia gia của Trì Tiểu Đao, cũng chính là đời sau của Phách Tiên Sư Vương ở rể Trì Gia, theo bản thân của hắn cường đại, Trì Gia mới có thay đổi, cương quốc ổn định lại, chính là vì như thế, sau khi hai thế hệ kết hợp, Trì Gia mới miễn cưỡng được xem là tân sinh, từ đó về sau Trì Gia ở trên cơ sở vốn có kiến thành Sư Hống Môn, Sư Hống Quốc. Mà gia gia của Trì Tiểu Đao cũng từng được gọi là Sư Hống Thánh Hoàng, hắn ở Đông Bách Thành cũng coi như là nhân vật số một. Trên thực tế, Sư Hống Môn hôm nay cùng với Tẩy Nhan cổ phái chân chính xuống dốc so sánh với nhau, Sư Hống Môn hôm nay coi như là cường đại hơn, ít nhất Sư Hống Môn còn có cương quốc của mình, mà Tẩy Nhan cổ phái chỉ còn lại một phiến tổ địa, chỉ có thể quản hạt rảnh giới một vùng tổ địa, không cách nào được xưng là quốc. Đệ tử của Sư Hống Môn hơn vạn, thời điểm khi Trì Tiểu Đao mang theo Lý Thất Giả trở lại Sư Hống Môn, môn hạ đệ tử gặp được đều là hết sức nhiệt tình chào hỏi với Trì Tiểu Đao. Trì Tiểu Đao có thể được xưng là truyền nhân của Sư Hống Môn, cũng coi như là người thừa kế Sư Hống Quốc, bất quá bản thân hắn thật không kiêu ngạo, hơn nữa cùng hòa mình với đệ tử ở trong môn, đối nhân hiền hòa, được đệ tử môn hạ hoan nghênh. Cho nên sau khi Trì Tiểu Đao trở về, không ít đệ tử rối rít chào hỏi, có đệ tử cười khen. Sư huynh, một chuyến này có thu hoạch không? Trì sư đệ lần này trở về tổ địa có thể có gợi ý. Cũng có sư tỷ nói giỡn. Còn có sư huynh thấy Trì Tiểu Đao mang theo Lý Thất Giả trở lại cũng cười gọi tên nói. Trì sư đệ, lần này ngươi sẽ không mang theo một cái dược sư trở về chứ? Trì Tiểu Đao cùng môn hạ đệ tử đánh cười thành một đoàn, mà Lý Thất Giả bước chậm vào trong sư. Góc truyện audio.com, Hống Môn, thưởng thức cảnh sắc núi sông của Sư Hống Môn. Nếu như bàn về vẻ tráng lệ của núi sông, Sư Hống Môn đích xác là không bằng tổ địa của Tẩy Nhan cổ phái, bất quá núi sông của Sư Hống Môn cũng là phồn thịnh hướng vinh, lâu vũ chập trùng, rất có một phen khí thế. Mặc dù Sư Hống Môn hôm nay xa xa không cách nào so sánh với Trì Gia năm đó, nhưng mà vẫn có chút thực lực. Trì Tiểu Đao sắp xếp cho Lý Thất Giả ở bên trong đại viện của chính mình, Lý Thất Giả cũng không lãng phí thời gian, vung tay lên, đưa cho Lý Thất Giả một tờ danh sách nói. Dược liệu trên danh sách này đều cần thiết, ngươi có thể nhanh lấy tới sớm thì tốt nhất. Cải mệnh, Lý Thất Giả lại không phải làm lần đầu, có thể nói, ở đương thời không có ai tinh thông cải mệnh hơn hắn, năm đó hắn cùng với dược thần ở trên con đường này đã đi rất xa, có thể nói cải mệnh là một trong những thứ tinh túy nhất của dược đạo. Hơn nữa cải mệnh rất phức tạp, tình huống bất đồng nên liền có đan phương bất đồng. May mắn chính là trong tu luyện của Lý Thất Giả có đan phương nhiều nhất thế gian, điểm này đối với Lý Thất Giả mà nói, đó cũng không phải là vấn đề. Cái này ta phải hướng các trưởng lão xin chỉ thị mới được. Trì Tiểu Đao vừa nhìn danh sách cười khổ gãi gãi đầu, nói. Cha ta ở Hoàng Thành trấn thủ cương quốc, ta chỉ có thể hướng các trưởng lão xin chỉ thị. Nói xong, phân phó hạ nhân chiếu cố cho Lý Thất Giả, hắn liền vội vã rời đi. Bất quá không qua bao lâu Trì Tiểu Đao đã trở lại, thần thái của hắn không tốt lắm, sau khi hắn gặp được Lý Thất Giả liền cười khổ, bất đắc dĩ nói. Những trưởng lão khác đều bí quan, tam trưởng lão không phê chuẩn cho ta, hắn, lão nhân ra hắn. Sợ ta lừa gạt dược liệu của ngươi, Lý Thất Giả cười một chút, nói. Lời này để cho Trì Tiểu Đao hết sức khó xử, cười khan nói. Điều này cũng không thể trách Tam trưởng lão, lần trước ta bị tiểu tặc kia lừa đến thảm, nếu không trưởng lão bọn họ miễn nợ nần cho ta, chỉ sợ ta không biết phải bao lâu mới có thể có được những dược liệu cùng tinh bích kia. Cho nên lần này Tam trưởng lão hắn như thế nào cũng không chịu phê chuẩn cho ta. Lý Thất Giả không khỏi cười một chút, đây cũng là có thể hiểu được, dù sao dược liệu hắn cần đều là hết sức chân quý, đổi lại là người khác căn bản liền không có khả năng có cơ hội phê chuẩn, chỉ tiểu đao trung quy là truyền nhân của sư Hống Môn, người thừa kế của sư Hống Quốc mới có cơ hội như vậy. Ta còn có một chút tích xúc, chỉ tiểu đao hung hăng nắm tóc một cái, đưa ra quyết định, nói. Như vậy đi, ta đi mượn của sư huynh sư tỷ, nhìn xem có thể góp đủ tiền để mua một nhóm dược liệu này của tông môn hay không. Vậy thì đi đi, Lý Thất Giả cười một chút, nói. Trên thực tế hắn có năng lực lấy ra một nhóm dược liệu này, sau lưng của hắn có chiến thần điện ủng hộ, hắn thật lòng muốn một nhóm dược liệu này mà nói, thật đúng là không khó, bất quá hắn tạm thời không có tính toán xuất thủ, trước tiên khảo nghiệm chi tiểu đao một chút. Mấy ngày tiếp đó, chỉ tiểu đao bận rộn kiếm tiền, mượn tiền của sư huynh sư tỷ sư Hống Môn, thậm chí là vay mượn của sư thúc sư bá, đối với việc chỉ tiểu đao vay mượn còn là có trưởng bối có hảo ý nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần chớ bị người khác lừa gạt, mặc dù là như thế, chỉ tiểu đao ở sư Hống Môn rất được nhân tâm, sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá đều là cho hắn. Góc truyện audio.com, mượn tiền, ở trong vòng vài ngày ngắn ngủi thế nhưng cũng để cho hắn mua được một nửa dược tài. Cách chương.